nếu người ta tỉnh được ra, người ta biết rằng không có cái gì hơn là vâng lời Phật, giữ gìn thân miệng ý cho thanh tịnh. Đừng ra điều ta đây, ta tài ta giỏi, ta biết cái này ta biết cái kia, mà toàn là biết láo. Hãy cứ lo giữ cái thân mình, cái miệng mình với cái tâm ý của mình, đừng đi lạc đường của đạo Phật. Giới luật Phật đã đặt ra đấy, thì vâng lời giới luật đi. Đừng ta khôn, ta tài, ta giỏi đấy. Cho nên mới cứ tha hồ rông rỡ mà tạm biệt. Thì như chú Quân Đề, sở dĩ mà chú phải làm chó là bởi vì chú vâng rỡ đi ra ngoài với giới luật của Phật. Chú là ông thầy dạy thiên hạ về giới luật, nhưng mà chính chú lại đi lệch đường. Không phải là lạc đường, nhưng mà lệch đường. Không cung kính tôn trọng, thấy người ta tụng kinh không khởi được cái tâm cung kính, thấy người ta tụng đọc không khởi được cái tâm cung kính, mà rưng rỡ theo cái cậy mình là một vị tam tạng pháp sư, coi thường, thấy người ta tụng kinh lại bảo người ta như chó sủa. Chỉ một lời nói ấy thôi mà 500 đời không cho. Đấy, là bởi vì thấy mình giỏi, thấy mình hay hơn người ta, cho nên chi bài thích bạc. Cho nên đây Phật bạc gọi đến người là người đáng thương. Ai cũng nói là vào chùa để cầu giải thoát, để được an vui. Mà bây giờ cái chú này thì chú lại thấy rằng chú càng vào chùa chú càng khổ. Thì chú thành thật chú nói với ông thầy là con bây giờ con vào chùa ông khổ quá. Thì ông thầy từ mẫn nói rằng tôi biết là quý vị ở nhà, bạn xa ở nhà quý vị thấy quý vị chưa nói, là bởi vì quý vị có điều kiện như tha hồ ăn, tha hồ mặc, tha hồ đi chơi, tha hồ ngủ. Thế cho nên cái thân của quý vị bằng các bạn nó cái thoải mái thì nó bằng lòng, cho nên gọi là bình an. Còn bây giờ đến chùa bó buộc vào một nếp sống nghiêm khắc, thực phẩm và cái miếng ăn rồi lại khí hậu nữa khác hẳn ở quê hương. Ví dụ như chị em ở dưới đồng bằng thì khí hậu nó ấm, bên đến trên này thì khí hậu nó xa, nó lạnh. Đấy. Thế ở nhà thì muốn ăn gì cũng có, còn lên chùa bắt buộc bữa nào chỉ ăn rau thôi. Thế cho nên rằng cái việc ăn uống và cái khí hậu khác hẳn ở quê hương. Thế thì nếu mình như thế sao lại cứ bảo là ở gia đình là khổ mà đi tu mới được giải thoát? Tại sao thế nhỉ? Bởi vì ở nhà đến chùa là cầu sung sướng. Ở chùa chỉ có ăn thôi, rồi đi rồi tu rồi học, không phải làm gì cả. Đó là cái mục đích đi ở chùa để sướng. Thế rồi bây giờ đến chùa lại thấy mình không sướng, phải làm thật nhiều bát đất bát cát, rồi thì là phải dậy sớm để chuẩn cơm, chứ đâu có phải là ngồi không mà ăn. Thế thì còn, nếu mà như thế thì sao? Nên khi học kinh học sách thì những lời Phật tỏ dạy để chúng ta mới tỏ ngộ, mới biết rằng cái thân nguyên đổi, cái thân này nó là gốc khổ. Thì ở nhà hay ở chùa nó cũng là cái gốc khổ, nhưng cần nhất là có giới thân và có tuệ mạng. Nên đổi cái thân khổ, cái tâm vọng, đổi lấy cái giới thân tuệ mạng. Thì cái giới thân tuệ mạng ấy, nó là cái vui vẻ hiện tại, và nó là cái giải thoát sung sướng ngày mai. Thế cho nên rằng học kinh thì mới hiểu được, mới thấy cái đường, con đường giải thoát của nhà Phật. Chứ nếu mà cứ nghĩ rằng lên chùa để sung sướng thì cái đó thật là lầm. Chớ có đi tìm cái sung sướng ở nhà chùa, ไปซื้อซื้อพวกแกอันงอนหมักแดดคอยไปล้างเดือดเดือดซื้อซ้ำจะจะเลอะหลังหลังแต่ถ้าอย่างนายจัวก็ไปซื้อซื้อbởi vì ở chùa đặt để có được cái giới thân tuệ mà đổi cái thân tầm thường thế gian lấy sanh già bệnh chết đổi lấy cái giới thân tuệ mà cho nên ở chùa nó có cái vui, cái người nào mà hiểu như thế thì người ta buông được những cái tham đắm thế gian và người ta tìm cái giải thoát. Đấy, ông thầy mới khuyên là dù bây giờcác chú thấy ở chùa là vất vả là khổ, đây chỉ bởi vì nó không quen, cho nên cố gắng vượt qua đi thì sẽ dần dần sẽ chấm dứt cái đau khổ. Đây là cơ hội tốt để các bạn học hỏi, cơ hội tốt để học hỏi. Chúng ta học được cái gì đây? Đây là cơ hội để cho mình tỉnh ra.Là cái thân sanh già bệnh chết này không phải thân thật của mình à, cái tâm yêu ghét mừng giận này nó là vọng tâm, mà những cái thấy nghe hay người nếm đây ấy, là vọng cảnh. Có tới chùa mới học được cái sự thật đâu, và mới tìm cầu cái giới thân tuệ này. Nóng giận hay băn khoăn là duyên để bạn hiểu biết mìnhcái nào tịnh bảo, chứ không nên sợ. Mình nóng giận đấy, nhưng mà mình bây giờ đã biết, bị nhận hiểu và tìm hiểu nó thì nó sẽ tan, mà giờ dần dần là mình làm chủ được nó. Cho nên không nên sợ hãi những các cái tâm xấu của mình, mà nên nhìn thẳng nó để tìm cách mà sửa nó đi. Thì đây là cơ hội nó nổi lên, mình mới biết là mình có nuôi giặc ở trong nhàlo mà đuổi rắn đi, đừng có chứa rắn ở trong nhà nữa. Thế cho nên rằng những cái cơ hội nó nổi lên đây, người ngoài trông thì cho là xấu, nhưng mà chính là một cái cơ hội may cho chính cái người tu hành, người ta thấy được tâm người ta và người ta đừng nuôi rắn ở trong nhà nữa. Đó là cái may mắn lớn. Phiền não chính là thầy dạy chúng ta, ngài dạy rằng đừng sợ có phiền não.Đừng sợ mình có những thói xấu, mà chỉ nên tỉnh ra, biết đây là phiền não, đây là thói xấu, rồi mình ăn năn mình chừa bỏ đi. Thì chính những cái phiền não này mỗi lần nó nổi lên thì mình mới biết cái tai nạn của cái, ví dụ như cái sân nó nổi lên đó, thì sau cái sân đó mình mới thấy cái quả xấu của cái sân đó.Để thấy cái tai nạn của cái người nuôi cái sân ở trong tâm. Thế thì mình dĩ nhiên là mình lo chừa bỏ, mà nếu mà mình lo chừa bỏ thì mình sẽ giải thoát. Cho nên những đừng, đây ông thầy khuyên các đệ tử chớ có sợ những các phiền não nó khởi lên, đừng lấy thế làm xấu hổ, mà mừng rằng nó đã khởi lên để cho mình thấy mặt nó, để mà mình chừa bỏ được.Mà chính vì nó khởi lên, mình mới thấy những các cái tai nạn mà nó mang tới, cho nên mình mới tập tình lo mình sửa. Cho nên ở đây ngài gọi phiền não chính là thầy dạy mình để tu học. Đôi khi tôi làm các bạn khó chịu, đây tức là ông thầy cũng nhận là nhiều khi ông thầy đã để cho các đệ tử khó chịu. Thế nhưng mà ông thầyhành động như thế là với cái mục đích gì đồng na? Thật muốn cho các đệ tử khó chịu không? Đó, cho nên rằng những người đệ tử không hiểu được cái ý của ông thầy, mà cũng không hiểu được cái việc làm của ông thầy, cho nên trách. Thì đây là ông thầy nói rằng cũng có lúc tôi làm cho các vị khó chịu, nhưng mà đây chính là vì muốn xây dựng cho quý vịCác bạn ở đây phần nhiều học cao, nhưng thật ra những người hiểu biết trung bình dễ hành thiện hơn. Tại sao người học dốt lại dễ tu hơn là người học giỏi? Người thông minh lanh lẹ, nghe qua tai hiểu rồi mà cho là mình biết rồi thôi bỏ đấy, đi lo cái chuyện khác. Vì vậy rút cuộc lại chẳng nắm được cái gì. Còn những người ta kém, người ta phải cần cù huân tập cũng là lời ông thầy dạy đó, người ta phải đọc đi đọc lại, đọc tái đọc lại, tôi ra cái chỗ đó người ta huân tập được. Thì ra đây không những là nói về tu thiền, nói về tu tịnh độ cũng thế. Cái hồi xưa hòa thượng Phước Bình ngày còn đó, ngài có lên thăm thầy, ngài hỏi rằng con tu về cái gì, thầy cũng chưa rằng con tu tịnh độ. Thì ngài bảo rằng vãng sanh chỉ có hai hạng người dễ vãng sanh. Một ý, là các cụ thật hay, đạo đức thật cao và trí tuệ thật bén, đó là cái hạng thượng nhất. Hai ý, là người thật ngu. Thế còn những bọn già già ươn ươn với các con ấy, khó mà vãng sanh lắm. Đây là lời hòa thượng Phước Bình bảo thầy như thế. Thế vậy tại sao ngài nói như thế có đúng không? Các bậc thượng căn, các bậc thật đạo cao đức trọng, trí tuệ tuyệt vời thì dĩ nhiên các ngài vãng sanh, cho đó phải bạn. Nhưng tại sao những cái bà ngu dốt đã biết chữ, những người ấy vãng sanh dễ, còn những bọn như chúng tôi già già ươn ươn với vãng sanh khó? Tại sao hòa thượng nói như thế? Bởi vì những người ngu dốt người ta yên phận, ta cứ nhất tâm Nam Mô A Di Đà Phật, chúng ta cầu vãng sanh, sáng niệm Phật, chiều niệm Phật, một lòng tin, cứ tin Phật, cứ niệm Phật đi, đã cứ gần Phật là được rồi. Bởi vì người ta đâu có biết trong cái chuyện sách này sách kia, lý này lý nọ, cho nên người ta cứ việc Nam Mô A Di Đà Phật, một lòng tin Phật tiếp dẫn cho về Tây Phương. Thế cho nên người ta đi một đường như thế, cho nên người ta dễ tới. Còn bọn chúng mình ý, học duy thức cũng biết một tí, học thiền cũng biết một tí, học luật cũng biết một tí, mỗi thứ pháp môn nào chúng mình cũng biết một tí, nhưng mà pháp môn nào giờ giờ răng ra rồi ra đi đến đâu không? Thế cho nên là mới bảo cái bọn giờ giờ ương ương nó là khó về đến nơi đến chốn, bởi vì đi một đường nó dễ, cũng như đi thuyền đi đò đó, cả hai chân đứng trên một cái thuyền thế thì được, còn chân lại đứng thuyền này, một chân đứng thuyền kia thì nhất định thì cũng đã ngã lộn nhào xuống chân thôi. Thế cho nên chuyên tinh nó vẫn hơn. Nói thế không phải là phủ nhận nền học vẫn tốt, mà xin đọc lại cái đoạn này ở nhà sư Phật cũng có cái câu chuyện vua Malinda với vị tỳ kheo tên là Na Tiên chặt chẽ có đọc. Đây, vua Malinda là một cái ông vua, ông ấy thắc mắc nhiều thứ lắm, cho nên ông cứ đến chùa ông hỏi các vị a la hán, hoàn nói với những người mà chưa chứng quả. Thầy ông ấy cứ tới chùa ông ấy hỏi vặn vẹo, ông hỏi cái này ông hỏi cái kia, cho đến nỗi mà 500 a la hán không đáp được những lời ông ấy hỏi, mà cứ phải trốn vào trong rừng để ông ấy khỏi phá rối. Ông cứ hỏi hết cái này ông hỏi đến cái kia, ông hỏi cái này không thể nào đáp được. Rồi về sau có một vị tỳ kheo tên là ngài Na Tiên, thì chỉ có cái vị tỳ kheo này mới đủ khả năng đáp lại. Rồi cái ông vua ông ấy mới thỏa mãn những cái chỗ cần học hiểu của ông ấy, và ông ấy đối với Phật pháp ông ấy một lòng tin kính. Thế đấy, thế thì tại làm sao chứng a la hán rồi, nghĩa là đã gọi là hàng vô học rồi, nghĩa là không phải học gì nữa, gọi là vô học, không còn cái gì phải học nữa. Ấy vậy mà không đáp được cái ông vua đó, mà đến nỗi phải chối phải lắm. Thì đấy, cho nên rằng các vị kể câu chuyện đó và các tổ có khuyên chúng ta rằng sở dĩ ông Na Tiên ông đáp được là bởi vì ông có cái học vấn, ông có chịu khó đi học, ông có cái hiểu biết. Còn các vị a la hán kia chỉ chuyên tu cho đến chứng quả chứ không có cái nền học vấn. Cho nên rằng các ngài cũng có nhắc, nếu sau này mà muốn giáo hóa chúng sanh thì cần phải có một nền học vấn vững vàng. Còn ở chùa bài của chúng ta đang học đây thì không nói đến cái vấn đề mà giáo hóa, mà đây nói đến cái vấn đề đang tu, thì người có học vấn khó tu hơn là người ít học vấn. Thì như thầy vừa nói ban nãy, người ít học vấn, người ta ít thắc mắc, ít rắc rối, cho nên người ta cứ một đường mà ta đi nó dễ. Chỉ có một việc xả hết phiền não, xả hết ba độc 81 phẩm tham sân si thì chứng quả. Thế cho nên nói cái việc chứng quả ấy, thì chỉ cần tu tập đúng pháp, đúng như lời Phật tổ dạy, thì cái chứng quả nắm trong tay. Cứ càng có nhiều học vấn mà lại càng thông minh, càng hiểu được thì cái học vấn rất có ích. Nhưng mà nếu có nhiều học vấn mà lại bận rộn những cái học vấn của mình, mở ra thắc mắc này, mở ra thắc mắc kia đó, thì cái vị ấy dĩ nhiên là đi về cái đường giải thoát nó phải chặt. Thế còn đây không phủ nhận cái nền học vấn. Cái nền học vấn rất tốt, cũng như ông Na Tiên, vì ông mới có học vấn, ông có biết cái việc này, ông biết việc kia, cho nên ông mới giả nhờ được cái vua Malinda, khiến cho vua Malinda khởi cái lòng tin phục, mà đối với đạo Phật mới thật thành một vị hộ pháp đắc lực. Chứ nếu mà không có người đáp lại cho ông ấy để ông ấy hiểu được, có thể là ông ấy phá Phật pháp, ông bảo nhà chùa không bằng ông ấy. Này, thế cho nên rằng nói đi, nói về cái sự tu mà chứng quả thì không cần học vấn cả, chỉ cần thành thật, đủ sức thông minh, hiểu được những lời Phật tổ dạy, để đúng pháp mà tu, xả những sai lầm, những kiến hoặc, tư hoặc, những cái mê lầm thì là chứng quả. Cho nên không cần học vấn nhiều, nói về cái sự tu hành và chứng quả. Nhưng nói về cái sự giáo hóa thì phải có học vấn rộng mới có thể ứng đáp lại tất cả những cái tò mò thắc mắc của chị ra. Cho nên cả hai mặt đều có lợi ích.
Hỏi, hiện thiền trong tôi rất an tịnh, tôi nên làm gì kế tiếp? Đáp, hãy
nghĩa là ông cũng làm cứ tiếp tục công phu đi. Bây giờ là cái bình an nó hiện lên thì ông theo dõi cái bình an. Lúc khác cái động loạn nó hiện lên thì ông theo dõi cái động loạn. Ông nên biết rằng bình an với động loạn chỉ là trạng thái của tâm. Mà mình đã gọi là trạng thái thì nó có khởi là nó có diệt, chứ không phải cái bình an này thật là tâm ông đâu. Động cũng là tâm, mà tĩnh cũng là tâm. Thì lúc động ông cũng thấy nó động, lúc tĩnh ông thấy nó tĩnh, thì đó là ông có trí tuệ. Chứ ông đừng chìm vào trong cái bình an này mà cho nó là tâm tánh của mình thì chưa phải. Đọc tiếp chân lý.
Hỏi, con nghe thầy rất trời nhiều thiền sinh quả tích cực, quả thiên nhiên. Đáp,
đáng lẽ được nghe học trò mà nó tích cực, nó tu, rồi nó siêng năng, nó tu, thì ông thầy phải mừng chứ. Mà đây ông thầy ông lại sợ những học trò này. Tại sao? Ông lại đáp thế nào? Sợ là vì các vị ấy thiếu trí tuệ, chứ không phải sợ cái sự tích cực siêng năng của người ta, mà chỉ sợ rằng trong cái tích cực siêng năng này lại thiếu trí tuệ. Thì thiếu trí tuệ thế nào? Thế nào là tự ép mình vào những cố gắng không cần thiết. Cũng như là Phật thì chỉ dạy chúng mình phải tu ba phần giới định tuệ là được rồi. Mà giới thì ví dụ như chúng ta cứ học tức xoa thì học giới tức xoa, tỳ kheo ni thì học giới tỳ kheo ni. Đối với như thế là cái mức bình thường. Nhưng mà đằng này có những người tích cực, người ta không phải là chỉ giữ giới như chúng mình, mà người ta lại muốn tu hành nó hạnh đầu đà cơ. Tu hạnh đầu đà nó quá cái mức. Nếu mà là những vị mà tu được khả năng tới trình độ thì không nói làm gì, nhưng còn cái sức của mình kém, cái khả năng chưa tới mà cứ muốn cố gắng những cái cao xa. Người thế gian người ta gọi là những người hiếu thắng, chưa từng làm những cái khó khăn, chưa làm những cái quá mức của mình. Thế thì những người ấy dĩ nhiên là khó mà tiếp, nó sẽ gặp nhiều cái chướng ngại, bởi vì cái cơ thể cũng như cái khả năng con người nó có chừng mực, mà bây giờ bắt nó làm những cái việc mà nó không tới được thì dĩ nhiên là chỉ có đi đến hoặc là bệnh hoạn, rồi hoặc là chán nản, hoặc là bỏ tu. Liên tục cố gắng tranh đấu với chính mình đem lại đau khổ. Câu này nghĩa là thế nào? Như tham nó nổi lên thì mình phải ham phục cái tham này cho bằng được, không cho nó muốn. Nó muốn ăn không cho nó ăn, nó muốn mặc không cho nó mặc. Đấy, ha, tranh đấu với cái tham. Thế rồi nó rồi tranh đấu với cái sân, bực bội tức tối trong lòng thì đè nén nó xuống. Thì người tựa hồ như thế là người tu, nhưng trong đây ấy, ngài bảo đó là thiếu trí tuệ. Người tu nào cũng phải làm mấy cái việc ấy chứ làm sao lại bảo là thiếu trí tuệ. Nhưng mà có người có trí tuệ thì bình an, cũng làm một việc này chứ không có người tu nào mà từ chối nhận việc này cả, nhưng vẫn làm việc này. Nhưng người có trí tuệ khác mà người không có trí tuệ khác. Người có trí tuệ thì người ta thấy cái thân người ta là cả đầu ý. Cái pháp môn tu này nó là uống thuốc chứ không phải là một sự thật, chỉ là uống thuốc cho hết bệnh. Mà hết bệnh rồi thì thôi. Thế cho nên người ta không có chấp thân ta, cũng không chấp cái việc ta phải tu hì hục, cho nên không hề có cái cảm giác vất vả nhạt nhạt. Thành thơi người ta làm cái bổn phận. Ở đây ngài nói thì đơn giản, ngó cái tâm mình sẽ nó nổi lên chứ cũng không cấm mình không được tham được sân, cứ để cho nó nổi lên. Nhưng nó nổi lên thì phải biết mà đừng theo nó, phải thế thôi. Nó sân cả ngày cũng được, nhưng mà cả ngày mình biết mình tách nó ra, không nhận nó là mình. Thế thì cái người mà tu không có chất ngã, không có chất tướng, không có chất pháp thì người ta thông thả nhẹ nhàng, cũng làm từng lấy công việc. Còn người chấp ngã, chấp pháp, chấp tướng, chấp việc mình tu, ta đây tu, thế thì cứ hì hục vật vả, nhận cái tham sân là mình, cho nên đấy cứ phải tranh đấu với nó. Cho nên đây gọi là tranh đấu với mình. Thế mà nếu cứ cái tâm như thế mà cứ cố gắng ngày này qua cái ngày khác thì cái thần kinh nó làm sao chịu nổi. Không biết thầy nói có rõ nghĩa không? Nhưng mà nếu bảo rằng cái người không có trí tuệ sợ là sợ cái chỗ không có trí tuệ, chứ không phải sợ cái sự chăm chỉ cần mẫn tu hành. Mà có trí tuệ nghĩa là đừng chấp ngã, đừng chấp pháp, đừng theo sự tướng, cứ vui vẻ. Đây là một cái việc giải thoát, cho nên thảnh thơi vui vẻ, biết rằng mình đang tự giải thoát, cho nên phấn khởi vui mừng mà tu thì cái tu nó mới lâu dài. Còn thấy mình phải vất vả, phải hì hục, phải tranh đấu thì cái tu ấy tội nghiệp, nó dễ lừa đường lắm. Trong khi chỉ cần đơn thuần, đấy ngài giảng thế, cái gì mà vất vả nhọc nhằn, cứ đơn thuần càng quan sát thân tâm, đừng dính mắt, đừng để cho cái tham cái sân nó nổi lên là biết, cứ nhìn nó thôi, chả thấy vất vả gì cả, đâu có phải đánh nhau với nó, mà nó biết nó là huệ, mà biết là mình đang đi cái đường giải thoát, cho nên vui vẻ nhìn vào mặt đó, thế là cái tham cái sân nó phải tan. Nhất là đừng có dính mắt, đừng có thấy ta tham, ta sân, ta thích cái này, bây giờ ta phải rèn, ta đừng có thích nó nữa. Thấy những cái ta đó nó nặng lắm. Đừng phê phán, đừng phân biệt. Từ ngày cho cái thí dụ thế nào nhỉ? Cái thí dụ lấy ca, lấy cái gì lên lương. Thế nhưng mà tại sao mình để yếu tí thế, có cái gì có làm sao mà ngài nói là tai nạn và hiểm nguy đang chờ đợi mình. Quay ra mình phê bình người ta, nếu người ta hay thì mình thấy cảm tình, đó là cái tham. Nếu người ta dở mình thấy ác cảm thì đó là cái sân. Mình là hóa ra mình nuôi cái tham với cái sân, cho nên cái tai nạn nó đang đợi ta. Còn trong còn mình tu ấy, chính là mình tìm cách để mình tách cái tham với cái sân ra, từng dính dáng cái hai cái đứa đó. hay bà giới.
Tại tôi đã hành thiền nhiều năm, tôi đạt được bình an tĩnh lặng. Nay tôi muốn trở về đọc sách tìm hiểu giáo lý hoặc tu để đạt đến Phật đề. Đáp:
thì tức là cái vị này là cái việc tu hành đã thành công. Thành công nhưng mà chưa đi đến kết quả. Thành công nghĩa là thực hành đúng được như là lời Phật tổ dạy, và đã đang đi đến tĩnh lặng bình an. Thế cho nên thành công thôi chứ mà chưa tới kết quả. Thế thì bây giờ người ta muốn trở về đọc sách và hoặc là tu thêm được cái định để đến cái, để có được nhập định. Nên ta hỏi như vậy thì có nên hay không? Thế thì ngài đáp là cái cảm sao ban nãy thì cấm mà bây giờ lại bảo tốt, rất tốt. Những cái công phu hiện tại coi như người ta đã thuần thục rồi, cái tâm người ta đã tâm sạch, bây giờ chỉ còn đợi đến cái kết quả thôi. Thế cho nên rằng ngài nói là được lắm, chẳng những là được mà còn được lắm. Việc này rất có ích cho sự huấn luyện tâm. Tại sao lại rất có ích cho sự huấn luyện tâm? Trong khi cái người này đã huấn luyện xong rồi, đã đúng phương pháp của bậc vị thầy mà đã tu đúng đường, đã trở về sự tĩnh lặng và yên ổn rồi, mà sao lại còn bảo người ta là cái việc hoặc là đọc sách hoặc là nhập định rất có ích cho sự huấn luyện tâm? Còn huấn cái gì nữa? Không biết người ta có tu pháp môn khác không, chỉ biết là ta học đọc sách thêm, đọc nhiều sách, tức là khai mở thêm cái kiến thức. Thế mà sao lại nói là nếu mà đọc sách thêm hoặc là tu cho đến nhập định, đọc sách ấy là tu về tuệ, mà nhập định ấy là tu về định, cái phần định với phần tuệ, người ta muốn buôn bồi thêm. Thì làm sao đây ngài lại bảo là cái việc này, cả việc tuệ lẫn việc định đều rất lợi ích cho cái huấn luyện tâm. Rất nhiều những cái chỗ mình chưa hiểu biết mới đi được cái con đường rạn lọc cái tâm cho nó thoát những các cái kiềm cược tham sân si. Nó là con đường rạn lọc cái tâm, thoát được cái sự bệnh đọa lạc thôi. Nhưng mà còn cái về cái nói cái hiểu biết thì mình còn thiếu nhiều lắm. Cho nên đọc thêm giáo lý của Phật rất là quý. Nhưng mà nhớ là rất quý lúc nào? Quý lúc nào? Công phu soi luyện cái tâm đã thông rồi. Cái việc quán xét tu tứ niệm xứ này coi như cái công phu của ta đã thành đạt. Tuy chưa đến quyết quả thánh, chưa có giác ngộ, nhưng mà ta đã đi đúng đường, đúng lối, nhập định rồi đi sâu vào cái sự tu nữa, hoặc là học để mà thêm cái phần kiến thức, cái phần trí tuệ. Thì theo như ở đây các ngài bảo được, nhưng mà với cái điều kiện là chớ có dính mắc vào một thứ gì, dù là sách vở hay định tâm. Cái này không phải chuyện dễ. Đọc sách mà lại không dính mắc vào sách, dễ không? Cũng có thể được, vì là những vị này người ta đọc sách mà người ta vẫn tiếp tục cái công phu tu. Ta khách quan, người ta xem từ những các cái lời dạy giáo lý coi như là cũng như là những cái ý nghĩ nó đến rồi nó đi, người ta vẫn soi, chứ người ta không có lầm mình vào những các cái ý kiến đó, cho nên không đem cái tâm suy nghĩ gì cả. Thì những cái vị này mới đọc sách thì mới ích lợi. Còn mình đọc thấy một cái ý kiến gì là mắc ngay vào một cái ý kiến, rồi đem đi phân tách, đem đi tìm tòi, thì như thế mình mất cái công phu tu, cái công phu cũ của mình. Cho nên đây khuyên, dù là sách vở cũng đừng có dính mắc, cho đến định tâm, nhập định thì tức là có thể có hy vọng nhập niết bàn đấy. Mà đây ngài cũng khuyên đừng dính mắc. Tại sao các vị A-la-hán thường nhập niết bàn? Thì cái vị này ta tu nhập định rồi người ta vào niết bàn, mà sao đây ông thầy lại khuyên chớ có dính mắc? tức là con đường của Bồ Tát, chứ không phải con đường của tiểu thừa. Con đường của tiểu thừa thì nhập định rồi mắc vào định rồi nhập niết bàn, chứ con đường của đại thừa đó thì nhập định cái vui của thiền định, biết cũng chỉ là một cái hiện lên rồi tại. Cho nên rời bỏ thiền định mà tiến lên tu nữa. Cho nên đây ngài khuyên đừng có mắc vào định, tức là chính ngài cũng là một vị coi như ngài đi cái đường của Bồ Tát, chứ không phải đi cái đường của tiểu thừa. Đi đường tiểu thừa thì tu định nhập định, thế như thế rồi đời sau vào niết bàn. Với cái thiền, với cái định làm cái mục tiêu để tu. Còn đây ngài khuyên đừng có vướng mắc vào định. Mình được như thế ngài gọi mới là gọi là người có trí tuệ. Thì đây cái tư tưởng này là tư tưởng ở trong đại thừa. Sách vở chẳng khác nào thức ăn chán miệng, sách vở giúp bạn chỉ dẫn cho kẻ khác. Câu này là nói gì? Trong hai thứ ấy, cái nào là món ăn chính, cái nào là phụ. Chán miệng tức là chỉ là món ăn phụ mà thôi. Vậy thì muốn giải thoát thực sự thì không phải là cần những sách vở, mà sách vở chỉ giúp cho mình sau khi mình giải thoát rồi, mình có khả năng chỉ dẫn cho người khác, mình có cái kiến thức rộng để mình giảng lại cho mọi người. Thế cho nên đây ngài gọi cái đó là phụ, còn cái chính ấy là mình phải lo giải thoát, là món ăn chính. Tức là đừng dính vào sách vở mà cũng đừng dính vào thiền định, chỉ cần trí tuệ. Thì có trí tuệ là sự nghiệp mà thôi. Thực tập để đạt đến tâm định, với trí tuệ ta không dính mắc vào bất cứ điều gì. Con giảng cái câu này, tức là cái chữ tâm định đây ấy, chúng ta có thể gọi là tánh định, tức là cái định thủ lâm nghiêm. Thực tập để đạt đến cái định của tự tánh, thì với cái định tự tánh này ta không dính mắc vào bất cứ điều gì, không dính mắc vào cả niết bàn mà cũng không dính, không chi còn có việc gì mà ta dính nữa. Cho nên nên thực tập để tới cái chỗ đó, đến cái tâm định, tức là cái định của tự tánh, của tự tâm mình, chứ không phải do luyện tập mà có. Còn cái định của mình khi xuất khi nhập thì cái định này chỉ là do tập, mà như thế thành ra mình dính vào cái định. Còn nhận được cái định tự tánh ấy, thì mình mới không dính vào một thứ gì, ngay đến thiền định mình cũng không dính. Tiếp
hỏi, xin giảng về việc chia sẻ cho người khác những lời dạy của Phật.
Là chia sẻ cho người khác, người ta xin nói về cái việc giảng dạy, giảng về Phật pháp cho người khác nghe. Thì từ trên đến đây chúng ta mới học về cái việc tu tâm của mình. Mỗi đừng để ý đến ai cả, chỉ có một việc quay về ngó tâm mình để giải thoát thôi. Từ trước thì cái pháp cứu nghiệp sứ của chúng ta chỉ có học có thế. Thì đây bây giờ coi như xong rồi, thì người ta hỏi thêm về cái việc, vậy thì cái việc mà giảng pháp cho người khác nghe có phải là việc làm của Phật tử không? Khi mà con Phật cứ phải lo cái chuyện quay về tâm mình, còn ai tròn ai méo cạnh ta, như vậy thì cái việc giảng pháp cho mọi người nghe là cái việc có nên làm hay không? Mà bây giờ cứ quay về mình mà ngó mình thôi, còn mà kệ người ta muốn tròn muốn méo kệ người ta thì rõ ràng là cái sự ích kỷ rồi. Thì vậy thì sao trong cái việc này? Cho nên người ta mới hỏi cái ý kiến là có nên chia sẻ, nữa là những cái gì mình học được, mình tu được, mình có nên giảng cho mọi người không? Chứ bây giờ cứ một bề mặc kệ mọi người thì chúng ta đi vào đường ích kỷ. Nên để vậy thì bây giờ người ta hỏi thì ngài đáp làm sao? Ở trước thì là nói cái con đường tu của mình đi đến giải thoát. Còn như trong khi tu, trong khi đi đến giải thoát mà mình lại có cái tâm mà mình giúp cho người khác được lợi ích thì đó là thiện tâm. cấm, là cấm cái thói, cái tâm cứ quay sang ngó người ta để nó soi mói, để phân biệt, để chuyện này chuyện kia, thì cái ấy cấm tiền, mất thì già. Chứ còn như trong lúc mình tu, thứ nhất là mình đã tu mà mình đã biết đường, biết lối. Thế thì nếu mà thật, mình có thiện tâm, nhớ như vậy. Nếu thật sự có thiện tâm, nghĩa là có cái tâm mong sự vui, vui đẹp cho người khác, mong sự sung sướng yên ổn cho người khác. Mình có thiện tâm, mình có lòng từ ái, từ tức là muốn cho mọi người được vui, được hưởng cái an ổn như mình. Ái là mình thật lòng thương yêu mọi người. Nếu mà với cái tâm, cái thiện tâm và từ ái đó, thì cái người nào mà có hai cái tâm đó thì là người ấy có cái căn bản tốt đẹp để truyền bá giáo pháp của Phật. Thì đây Ngài nói rằng đây là một trách nhiệm cao đẹp và quan trọng. Nhưng mà cái người làm lại phải đem vào đây tất cả nhiệt tâm. Tất cả nhiệt tâm tức là cái tâm tận tình. Phải ý thức rằng chính mình đang học tập, câu nghĩa là thế nào? Chỉ trong cái lúc dạy, trong cái lúc mình học vậy, thì mình học lơ là. Học nghe tay này nhiều khi nó qua tay kia. Thế nhưng mà mình trong cái lúc dạy mình có lơ là được không? Cho nên những người dạy chính là người ta đang học. Mà cái lúc bây giờ trong cái lớp học này, cái người dạy học được nhiều nhất, bởi vì phải để tâm, phải tận tình mà học. Thế cho nên cái người dạy phải nhớ là mình đang học đây, chứ không nên thấy là mình là người dạy người ta để khác. Không nên, bởi vì trong đạo Phật kiêng nhất là cái chấp ngã. Cái mà mình đang dạy mọi người ấy, là tỉnh ra thân này không thật là mình. Cái việc làm này cũng là cái chuyện nhất thời mà thôi. Thế thì mình, như cái mà mình đang dạy người ta, mình phải tự thấm nhuần trước nhất. Chính mình phải nhận ra cái chỗ đó. Tất cả những gì mình khuyên người ta làm ấy, thì ở đây bảo ta, chính mình phải thực hành. Mình có thực hành thì mình mới thấy rõ cái đường lối, mới thấy cái được sự tiến thoái nó tới đâu, thì mình mới có thể giúp ích thật sự cho mọi người. Phải hết sức thành thật với chính mình. Tại sao phải gọi là có cái câu dặn dò này? Thành thật với mình, chứ đừng đánh tự đánh lừa mình và đừng đánh lừa người khác. Bởi vì cái nhiệm vụ dạy học thì công đức lớn, nhưng mà nếu mà mình không thành thật với mình, không thành thật với mọi người, thì tội báo cũng lớn. Bởi vì thành thật nghĩa là thực lòng, theo như đây nói, có cái nhiệt tâm muốn lợi ích cho mọi người. Trong đây không mong cầu một cái gì cả, không cầu danh, không cầu lợi, cho đến không cầu cái cảm tình, cũng không mong người ta đền ơn đáp nghĩa cái gì hết. Một lòng trong sạch, trước hết mình phải thấy thân mình là huyễn, là giả, là không. Chính cái thân mình là đồng thiệt, sắp tan giả. Những lời nói đây, việc làm này là nhắc lại những lời của Phật dạy mọi, như là thông ngôn cho Phật thôi. Những cái sự giác tỉnh này là của Phật, của các Bồ Tát, mà chính mình phải tập học và truyền bá cho mọi người tập học. Trong đây đừng mống tâm danh lợi. Thế còn một mống tâm nào ấy, thì nó theo cái đó mà cái công đức nó giảm thiểu đi. Cốt tùy những lời Phật dạy là phải nhìn sự vật một cách chân xác, trọn vẹn và rõ ràng. Câu này nghĩa là cái gì giặc tùy giặc tùy. Mình nói cái gì thì nói, giảng pháp môn nào thì giảng, việc nào thì một việc. Nhưng mà nhớ cái cốt tùy là cái gì? Là phải có trí tuệ. Cái trí tuệ thấy được đúng sự thật, nhìn sự vật một cách chân xác, trọn vẹn và rõ ràng. Muốn nhìn sự vật được chân xác với cái tầm mắt của mình, đừng có những cái thứ tham sân si, cầu danh cầu lợi, cầu người đền bù đền đủ, cầu đủ thứ. Phải gạt hết những cái ra để chính mình thực tập những cái pháp môn mà Phật đã dạy, để mình thấy rõ thân mình, thân người, thấy rõ sự vật. Nó là rất mạnh. Mình nhìn sự vật một cách chân xác. Thế thì muốn thấy được một cách chân xác, chẳng những chúng ta phải học tứ niệm xứ để thấy cái phần già, mà phải học cả lăng nghiêm để thấy cái phần thật. Thế thì mới chân xác, mới trọn vẹn được. Và nếu chỉ học về tiểu thừa, chúng ta chỉ được có một nửa thôi, cho nên chưa gọi là trọn vẹn được. Khi thấy được thật tướng của vạn hữu thì chúng ta sẽ được giải thoát và tự do. Cái chữ thật tướng này theo cái nghĩa của Bát Nhã thì tức là như trong lăng nghiêm chúng mình học là vạn pháp đều là như lai tạng, hiệu chân như tánh. Vạn pháp đây đều là tánh Phật, chính là mười phương Phật đang có mặt hiện tiền tại đây. Thế cho nên chỉ có niệm Phật, đó là thật tướng của vạn pháp.
Thế con con không hiểu cái gì cần phải đạt đến nhập định không, con hiểu thế nào là nhập định? Tức là được thưa thiền, nhị thiền, tam thiền đấy, thì làm ta nhập định. Thì đây hỏi cái vị thầy là có cần đạt đến nhập định không, thì ngài đáp không cần thiết. Thứ nhất tâm là đủ, chúng ta chỉ cốt yếu ở cái tuệ, có cái tuệ thì mới giải thoát được những các cái nghiệp hữu lậu, như là các thứ tham sân si, các cái chủng tử kiến hoặc tư hoặc. Cho nên cần cái cần yếu theo như cái vị thầy ở đây này là, thì ngài theo như ý của ngài ấy, thì chỉ cần có tuệ để tỉnh ra, nghĩa là vẫn tu thiền định, vẫn tu như chúng mình đang tu bây giờ thì vẫn tu, nhưng mà mục đích chỉ là để soi cái tâm, để luyện cái tâm, mà chỉ để thấy được những các cái mê lầm thì cởi bỏ đi, xả đi. Thế cho nên cái theo như vị thầy mà đang dạy những các bài mình đang học, thì ngài không có chú trọng đến cái sự nhập định. Nhập định được thì càng hay, chứ không phải là nhập định là không tốt. Thế nhưng mà nhập định được thì càng hay. Nhưng cái mục đích của ngài không phải cầu định, chỉ tu thiền định để cho nó tĩnh cái tâm, cho sáng tỏ cái tâm, mà để trừ những cái tham sân si thôi. Chứ ngài không có cái chú định, cái mục đích là để nhập định. Ý của ngài là ngài chỉ cần cái giác tỉnh được, có cái tuệ mà tiêu trừ những cái trùng tử hữu lậu của mình kia thôi, để chứng quả thánh, để giác ngộ, chứ không cần vào những cái nhập định. Đó ý của ngài thì ngài nói thế.
Kính là thầy cho con thư nữa, thầy ở trên này nói cái câu ở trên đoạn đó có kêu một câu hỏi đó, có một câu là kiên nhẫn và chịu đựng là một điều kiện cần thiết, thì con thấy cái kiên nhẫn và chịu đựng nó khác nhau làm sao?
Kiên nhẫn tức là mình cái chuyện kiên nhẫn tức là mình bền gan bền khí, không có thoái lui, mà làm cho đúng công việc của mình cho đến mục đích đi đến chỗ, thế là kiên nhẫn. Còn chịu đựng ấy thì nghĩa là gặp cảnh nào và gặp cảnh nào cũng coi như là chấp nhận cái hoàn cảnh của mình thì gọi là chịu đựng. Ví dụ như người ta vu oan cho mình chuyện gì cũng được, người ta sửa đối xử với